thân mến, chào quý khán giả của đài SBS, tôi bác sĩ Huy Tiến chân thành cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình của tôi. Đặc biệt cảm ơn đến các vị đã gửi những câu hỏi, những đóng góp, những ý kiến cho chương trình. Hôm nay tôi xin gửi đến quý vị đề tài bụng thịt quanh mắt không thể coi thường. Hiện nay khá nhiều vị đang phải khổ sở với vấn đề mụn thịt, đặc biệt là những mụn thịt nổi lên quanh vùng mắt. Mụn thịt không phải là một căn bệnh về da nguy hiểm và nó có thể chữa trị được. Tuy nhiên, nó khiến da mặt sần sùi như vỏ cam, khiến chúng ta mặc cảm về nhan sắc của mình. Mụn thịt quanh mắt hay chính xác là những cái tiểu bú nhỏ nằm ở trong tuyến mồ hôi. Nó xuất hiện do sự phát triển quá mức của các tế bào trong các ống tuyến mồ hôi. Các tế bào này kết dính với nhau, cản trở quá trình bài tiết của mồ hôi, tạo cơ hội cho mụn phát triển. Nếu không chữa trị, lâu ngày mụn sẽ lây lan qua các vùng khác như trán, má, hai bên thái dương, làm da mặt sần sùi, trị liệu sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian cũng như tốn kém hơn. Bệnh thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt sau lứa tuổi 40 và có liên quan yếu tố di truyền. Biểu hiện của bệnh là những sẩn mụn thịt nhỏ, chắc, gờ trên da. Bệnh không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mà chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Tổn thương này làm vùng da trở nên sần sùi, già cỗi. Tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về nguyên nhân, cách phòng ngừa và trị liệu sau phần trả lời các câu hỏi. Nhờ cô Như Khôi đọc giùm tôi các câu hỏi.
Câu hỏi của Anna Cao. Chào bác sĩ, tôi có nghe về đề tài chữa vết chai ở bàn chân. Tôi không nhớ tên dầu dùng trộn chung với aspirin có phải là tea tree oil hoặc eucalyptus oil. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn đã nghe chương trình của tôi. Dầu trộn chung với aspirin là dầu tea tree oil. Dầu này có bán trong các health food shop. Chúc chị nhiều sức khỏe và may mắn.
Câu hỏi của cô Ánh Ngọc, Adelaide. Chào bác sĩ Huy Tiến. Em bị mỡ dư nhiều ở vùng hai cánh tay và vùng lưng. Em có đi trị nhiều nơi mà không hết. Nó vẫn như cũ. Em muốn biết lý do. Mặc dù em vẫn ăn uống kiêng cữ và tập thể dục thường xuyên. Cảm ơn bác sĩ.
Mỡ có hai dạng chính là mỡ thường nằm ngay dưới bề mặt da và mô mỡ cứng nằm ở vị trí sâu hơn, có thành tế bào liên kết mạnh và vững chắc. Lưng, đùi và cánh tay là những khu vực dễ tập trung khối lượng lớn mỡ. Dù có áp dụng các phương pháp giảm mỡ tự nhiên như ăn kiêng, tập thể dục thì cũng chỉ tác động đến lớp mỡ nằm dưới bề mặt da. Còn những mô mỡ cứng tích tụ lâu năm không dễ gì loại bỏ được. Phương pháp phẫu thuật hút mỡ có thể giải quyết được tầng mỡ sâu. Tuy nhiên, lại mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng và tồn tại nhiều rủi ro như bị mất cảm giác vùng phẫu thuật, vùng da phẫu thuật bị móp méo, gồ ghề, da chảy xệ, để lại sẹo gây mất thẩm mỹ. Có một vài phương pháp làm giảm mỡ vùng tay, lưng, đùi như Cavilibo, Laser Faraon Libo, nhưng còn tùy vào cơ thể của từng người. Có người đạt kết quả cao sau khi trị liệu, có người không giảm được lượng mỡ bao nhiêu. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Huy Tiến. Mụn thịt quanh mắt không thể coi thường là đề tài mà tôi muốn gửi đến quý vị tối hôm nay. Bên cạnh tôi có cô Mai, người đã bị nhiều mụn thịt quanh vùng mắt. Muốn được loại bỏ những nốt mụn đã làm cho làn da của cô lâu nay không được tươi sáng và mịn màng. Chào cô Mai.
Dạ, em chào bác sĩ. Dạ, xin chào đài SBS ạ.
Rồi sao cô đến đây, cô cũng không có vui lòng mấy khi những cái mụn là trên chung quanh mắt nó nổi lên. Cô bị cái này lâu chưa?
Dạ, thưa bác sĩ, em bị cách đây 4 năm á, thì em bị một cái ở trên cái lông mày trước. Thì nó chỉ là cái mụn da, thì nó không có ngứa, nó không có gì hết. Thì em thấy nó cũng không có gì lo ngại mà cũng không biết nó là cái mụn gì, thôi cứ để coi nó làm sao. Nhưng mà em thấy cả 4 năm á, thì nó cứ vậy mà cậy thì nó không có ra cái gì hết. Xong rồi cách đây khoảng 2-3 tháng á, thì em có thấy là có bị một cái mụn ở ngay cái mí mắt mà ngay cái hàng lông mi của em. Rồi khoảng chừng 2-3 tuần sau á, em coi nó là cái gì, em cậy nó cũng không có ra cái gì hết mà nó chỉ cộm một chút xíu như là một cái hạt gạo tắm một chút xíu à. Thì khoảng 2-3 tuần sau á, thì em lại đã thấy nó lại xuất hiện thêm một cái ở đối diện, ở cũng trên cái mí mắt của em. Rồi từ từ bắt đầu lại lan ra thêm vài ba cái nữa cũng ở trên cái mí mắt. Thì em thấy lạ quá. Rồi vô tình em nghe được trên đài bác sĩ nói về da. Rồi em muốn đến hỏi thăm coi là cái cách trị liệu như thế nào. Dạ, xin bác sĩ vui lòng giải thích cho em biết là tại sao là có những cái mụn thịt, hay là em theo em tìm hiểu trên internet đó, thì nó là cái này là mụn thịt hoặc là mụn da gì đó. Dạ, xin bác sĩ vui lòng giải thích giùm em ạ.
Thì giống như mình đến cái tuổi người phụ nữ đó bị nhiều hơn người nam. Thường thường sau cái như là 40 tuổi thì bị nhiều hơn. Có những người giống như là trẻ hơn cũng sẽ bị. Mà cái mụn này thì người ta nói giống như là nó có đầu tiên nó xuất hiện những cái nốt giống như mà em nói. Thì nó giống như nó trắng như vậy. Có người nốt vàng ha. Rồi mới vào nổi một cái sau khi nó nổi nhiều. Có người họ nổi là một lượt nhiều lắm. Chung quanh vùng mắt. Thì kích thước nó khác nhau nhỏ nhỏ thôi đó. Thì cái người ta gọi là mụn gạo hoặc nó cộm ở dưới da kia đó. Thì mình càng lớn tuổi mà mình không trị liệu thì nó làm dày lên. Thì cái mụn này á, có nhiều người họ không có biết lúc đầu cái họ bị vậy đó. Thì họ thấy kỳ quá, cái họ dùng mỹ phẩm giống như họ che lên. Mà mình càng lấp lên rồi mình make up lên thì nó là nó nghẽn cái tại cái mụn này do bị nghẽn cái lỗ chân lông, cái ống tiếng mồ hôi chân lông á. Thành ra nó làm cho mình bị nghẽn lên mà mồ hôi mình nó bị cái ống mồ hôi nó bị nghẽn, thành ra khi đắp càng đắp mỹ phẩm lên thì làm dễ sản sinh ra cái mụn nhiều hơn nữa, mà không trị liệu thì để lâu á thì nó sẽ cứng như vậy và nó nhảy ra nhiều hơn đó. Thì cái mụn này á nó không có nguy hại gì tới da mình đâu, nó không có làm nguy hại gì, nó không phải bệnh gì nguy hại về da, nhưng mà về thẩm mỹ á, thì nó làm cho mình không có đẹp và nó làm dễ làm cho sần với da hoặc nó dễ lây lan lắm. Thành ra nếu mình bị ít mình nên chữa trị liền đó, thì nó dùng có những phương pháp chữa trị liền thì nó đỡ hơn là để sau này nó nhiều nó lây lan mình hơn đó ha.
À, dạ em muốn hỏi bác sĩ là em muốn biết là ai có nguy cơ mắc những cái bệnh này vậy bác sĩ?
Thì em những người có nguy cơ mắc bệnh này là nè, thì nam giống nãy vừa nói với em á, là nam nữ đều bị hết, nhưng mà thường thấy xuất hiện ở nữ nhiều hơn là nam. Rồi sau cái tuổi 40 á, rồi bệnh này á, có thể là do di truyền hoặc do cơ thể của mình nó một phần nó do di truyền á, thì nếu có những người trong gia đình di truyền bị mắc bệnh này thì mình có nguy cơ nhiều hơn những người khác đó. Mà những người có bệnh như Down syndrome, bệnh bị Down đó đó, thì tại vì hay bị tổn thương cái tuyến mồ hôi thành ra họ dễ bị cái bệnh này hơn, với những người bị tiểu đường á cũng dễ bị tổn thương dễ bị đó. Rồi những người giống như mình tại người da trắng ít bị, mà người như mình á da màu thì tại đó là nó giống như ảnh hưởng cái giống dân của mình như vậy đó, thành ra dễ bị mà mồ hôi nó lóc như vậy, gọi là mồ hôi phát ban đó, eruptive cái syngoma đó, tức là xuất hiện ở phần mặt, phần ngực, phần bụng thì nó làm dễ mình dễ bị như vậy hơn đó. Thì những cái người làm giống như là phụ nữ trên 40 tuổi ha, người bị bệnh Down, rồi những người trong cơ thể có thể bị di truyền hoặc có thể là mình không có kỹ săn sóc cái phần da của mình đó, thì nó lóc cái nghẽn cái tiếng mồ hôi đó thành ra dễ bị nhiều hơn là những người khác.
À, dạ bác sĩ cho em hỏi là bác sĩ có cái phương pháp nào để điều trị có hiệu quả nhất như là cái trường hợp của em ạ?
Thì có nhiều cái phương pháp để trị liệu cái này, nhưng mà bây giờ hiện tại á cái hai phương pháp là người ta dùng cái laser. Mỗi một người ha cái quá trình điều trị thì không giống nhau, thì còn phụ thuộc vào loại da và cấu kết của cái mụn thịt nữa. Có thể người điều trị 2 tới 3 tháng, hoặc có thể điều trị từ 6 tháng đến 1 năm nếu tình trạng mà cái mụn nó trầm trọng á. Thì không thể chữa khỏi bằng những thuốc bôi hoặc thuốc uống, mà thì bên cạnh đó những phương pháp như dùng khí lạnh hoặc cái laser CO2 để đốt mụn cũng không hiệu quả nhiều. Cái tia CO2 á, thì không lấy hết cái nhân mụn, đồng thời để lại vết thâm gây sẹo lõm. Còn phương pháp mà khí lạnh đó thì sẽ làm da bị bỏng lạnh, thâm da hoặc làm da trắng quá mức cái đó. Những cái phương pháp hiện nay người ta dùng cái laser fractional CO2 trong điều trị mụn thịt thì đem lại kết quả cao và an toàn cho da. Ưu điểm cái phương pháp này là cái tia laser fractional CO2 đó có khả năng định vị chính xác các nốt mụn và thâm nhập sâu vào da để loại tận gốc các tác nhân gây ra mụn thịt. Đồng thời tia laser còn thúc đẩy cái quá trình tái tạo collagen nhằm làm đầy vết lõm trên da, giúp da phục hồi nhanh chóng. Thêm vào đó kỹ thuật này không ảnh hưởng gì đến cái vùng da xung quanh và không gây tác dụng phụ. Thành đây là phương pháp hiện thời người ta đang dùng đó là laser fractional CO2 đó. Thì còn một phần còn tùy thuộc vào giống như kết quả điều trị có thể tốt nhiều hay là giảm cái lượng bụng nhiều thì người bệnh cần ăn nhiều rau xanh, hoa quả hoặc uống nhiều nước mà giảm những cái chất béo bão hòa, chất muối đó, thì nên chăm sóc da thường xuyên hoặc là luyện tập thể thao thì giống như cho cái tuần hoàn máu cho phần da nó được thông thoáng hơn, thì dễ không có bị nghẽn những cái tuyến mồ hôi như vậy thì dễ gây ra mình cái mụn thịt nhiều hơn đó ha.
Dạ bác sĩ cho em hỏi là có biện pháp nào để phòng ngừa được bệnh này không ạ?
Phòng ngừa thì cũng đơn giản thôi, ví dụ như là nhiều phương pháp như mình, đầu tiên mình săn sóc da ha, ví dụ bây giờ ngay từ bây giờ thì mình chú ý cái phần da mình nó quan trọng nhiều hơn, để giống như khi mình săn sóc da mình thường xuyên thì nó giúp ngăn chặn sự tấn công của các đám mụn thịt, thì rửa mặt sạch sẽ hàng ngày là cái cách loại bỏ các lớp tế bào và chất nhờn tiết ra từ lỗ chân lông, đặc biệt vào ban đêm trước khi mình đi ngủ đó, rửa mặt sạch bằng cà chua và không nên đắp bất cứ loại kem nào trên mặt nếu như mình không bị những bệnh về da cần phải thoa kem qua đêm. Rất nhiều kem dưỡng da có chứa hóa chất là nguyên nhân gây tổn hại da, thì nó làm hạn chế sự hô hấp của da và là một trong những thủ phạm chính gây ra cái mụn thịt cho mình. Thêm nữa, mình nên chú ý cái bảo vệ da của mình khỏi các tác nhân giống như là ánh sáng mặt trời, thì khi mình ra ngoài mình phải đánh kem chống nắng. Nếu mình không đánh kem chống nắng thì nó làm kích thích cái tuyến mồ hôi á, và như vậy là cái ánh nắng sẽ làm mụn thịt nó sẽ nặng hơn và nguy cơ xuất hiện mụn thịt nhiều hơn. Tại vì khi nó không làm tổn hại cái tuyến mồ hôi rồi bụi bặm nó vô thì nó kích thích nó tiết ra là nó nghẽn chỗ đó thì dễ bị cái mụn thịt cũng cái đó. Rồi ăn uống vậy giống như mình thường xuyên ăn rau quả rồi những thực phẩm, những nhất là rau quả là những cái thực phẩm chứa nhiều loại vitamin đó, và chất chống oxy hóa sẽ giúp làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa nguy cơ cái mụn thịt xuất hiện. Thì nên tránh cái thức ăn chứa nhiều chất béo bão hòa, muối, rượu, bia, thuốc lá. Rồi bên cạnh đó thì mình cần kiểm soát huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu, vì những người mắc bệnh tiểu đường á thì dễ mắc mụn thịt hơn những người khác. Đó là thứ nhất là cách chăm sóc da, thứ hai là cách ăn uống, thứ ba giống mình tập thể thao giữ tinh thần thoải mái như vậy ha, để ngăn ngừa những cái nguy cơ mắc mụn thịt. Nên luyện tập thể thao thường xuyên giúp tăng cường trao đổi chất và cải thiện cái sức khỏe của cơ thể mình đó. Các vận động của cơ thể thì giúp da bài tiết độc tố, rồi lưu thông máu dễ dàng và đưa cái oxy vào và các chất dinh dưỡng đến tận cái làn da của mình đó. Vì thế da được nuôi dưỡng tốt, săn săn chắc và khỏe mạnh hơn. Nhưng như mình càng lo lắng nhiều, mình càng stress nhiều thì ảnh hưởng tâm lý thì khiến cho mụn thịt mình sẽ trầm trọng thêm. Mà mình giữ tinh thần lạc quan, thoải mái, vui vẻ thì cái quá trình điều trị nó sẽ kết quả cao hơn ha. Đó là cái phần tập thể thao giữ tinh thần, còn cái không nặng mụn, cái này mới là cái phần quan trọng nè. Khi mụn thịt mọc trên mặt, nhiều người nghĩ đó là mụn trứng cá nên đã nặng mụn, hoặc nhiều người khác thì dùng cái kim khiêu cái mụn để lấy cái nhân trong đó ra. Cả hai cách này thì không làm giảm mụn thịt mà còn khiến mụn mọc nhiều hơn, là do bị tổn thương. Cái lúc mình nặng thì da cái phần nó bị tổn thương thì thường làm tắc nghẽn cái ống bài tiết, và khi tắc nghẽn thì nó làm giờ nó làm kích thích tiết ra mụn nữa, và nó làm cái quá trình điều trị mụn về sau rất là khó khăn đó. Rồi cái phần sau cùng là khi mình ngăn ngừa như vậy, khi mình có những cái trường hợp về thì nên gặp bác sĩ đó, có thể là bác sĩ gia đình rồi trình bày, hoặc họ sẽ chuyển đi một bác sĩ về da hoặc bác sĩ thẩm mỹ đó, để có cách trị liệu mình thích hợp cho mình hơn. Đừng có để lâu thì giống như nãy tôi nói với em, thì để lâu thì nó sẽ lan ra chỗ khác thì nó làm cho mặt về nguy hại không sao, nhưng mà về thẩm mỹ thì nó làm cho mình không thấy rồi vui vẻ gương mặt của mình ha.
Dạ, cảm ơn những lời giải thích rất là hữu ích của bác sĩ ạ. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Cảm ơn những câu hỏi rất hay của cô. Rồi hy vọng những tôi sẽ trị liệu bằng cái laser, fractional laser cho cô những cái để đẩy hết những cái vết mụn này đó. Đó thì quan trọng bây giờ là ra ngoài mình phải đánh kem chống nắng, rồi mình ăn uống cũng như là mình tập thể dục thường xuyên, uống nước cho nhiều ha. Rồi giống như kiểu mình nhớ là không nặng cái mụn, giống như mình nặng ra nhiều khi nó còn kích thích nó làm tiết ra cái mụn khác, hoặc nó làm tổn thương cái phần da của mình. Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình của tôi, Mụn thịt quanh mắt. Chúng ta không thể xem thường, dù không phải là căn bệnh về da nguy hiểm, nhưng nếu không chữa trị, nó sẽ lây lan qua các vùng khác trên mặt, làm làn da sần sùi già cỗi, mất đi nét thẩm mỹ, và sau này nếu chữa trị thì cũng rất phức tạp. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật tươi vui và bình an. Nếu có những thắc mắc liên quan đến thẩm mỹ về da hoặc những vấn đề về thẩm mỹ, xin liên lạc với bác sĩ Huy Tiến qua email drhuytien@gmail.com hoặc điện thoại 0421 950 154. Cảm ơn quý vị.